Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học Kỷ luật trong Hội Thánh Tôi, về nhu cầu cần thiết của trách nhiệm kỷ luật trong Hội Thánh và tầm quan trọng của sự áp dụng lời Chúa trong lĩnh vực này. Hôm nay là bài số 11, tiếp tục phần 2 của bài học Kỷ luật trong Hội Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Matthew đoạn 18 từ câu 15 đến 20 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Kỷ luật trong Hội Thánh Tôi, phần 2. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe thì hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Là nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ.
Cho nên chúng ta trở lại trong Matthew và nói rằng bắt đầu ở cái chỗ là người chúng ta phải trưởng thành, phải đi trong đường của đức tin. Nhưng mà hôm nay thì vấn đề đó là kỷ luật của Hội Thánh với những người không trưởng thành, với những người không chịu làm theo, với những người cãi lời hay những người không biết đi sai trật, thì chúng ta phải như thế nào? Thì ở đây là cái tiến trình mà chúng ta cần làm. Câu số 15, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì được anh em lại. Đó là điểm mà chúng ta muốn học. Nhưng mà trước khi vào cái chuyện đó thì tôi chỉ muốn nói một cái chuyện nhỏ. Chúng ta cần hiểu chuyện này thì lát nữa sẽ thấy rõ hơn. Đó là kín miệng, vấn đề kín miệng. Chúng ta đã học về vấn đề thèo lẻo, nói hành rồi. Đây nó nói một cái khía cạnh khác. Đó là khía cạnh sai trật ở trong Hội Thánh thường xuyên, nhất là những người lãnh đạo hay là những cái phần giúp đỡ anh em mình. Cái vấn đề giữ lời, giữ kín miệng đó, nhiều khi chúng ta đi trật lời của Chúa là ở chỗ này, là không có sự giữ bí mật toàn vẹn. Lời Kinh Thánh không dạy chúng ta phải giữ bí mật toàn vẹn và không cho phép chúng ta giữ sự bí mật toàn vẹn. Tôi tưởng là chuyện căn bản là phải giữ bí mật, phải giữ kín cho nhau. Dĩ nhiên sẽ có giữ kín, nhưng mà ở đây nói như thế này, chúng ta không thể hứa lời giữ kín toàn vẹn, bởi vì khi chúng ta hứa lời đó, chúng ta sẽ không thể đem vào kỷ luật của Hội Thánh. Như ở đây nói cho chúng ta, chẳng hạn như bây giờ một người nói là tôi có chuyện này nói với anh, nhưng mà anh phải hứa là không nói với ai hết. Hãy mình nghe câu đó rồi là mình biết có chuyện. Đừng hứa gì hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mình kín miệng, mình im luôn á, mà mình không có khuyên được cái người đó phải bỏ cái con đường sai trật đó đi á, thì thứ nhất mình không thể đem những sự giúp đỡ cần thiết đến với người đó theo như lời Kinh Thánh dạy, và đồng thời mình tham dự vào trong cái lỗi làm sai trật của người đó. Những người đó đi con đường đó mình biết mà mình không sửa được. Cho nên Kinh Thánh dạy là chúng ta không thể hứa điều đó được. Chút nữa chúng ta sẽ học là chúng ta phải giữ kín miệng trong môi trường mà chính mình chịu trách nhiệm. Ngoài ra chúng ta không tham dự vào, và ngoài ra chúng ta không thể hứa. Khi anh em ngồi xuống với tôi thì tôi nói hai điều. Trước khi chúng ta nói chuyện gì dài lâu, hai điều chúng ta phải làm. Thứ nhất á, là hai em hứa là phải nói thật với tôi. Tại vì tôi không biết, tôi không giúp được, mà nói chuyện nửa chừng rồi ấp ấp mở mở, tôi không biết được, tôi không giúp được gì hết trơn á. Hễ tôi hỏi tới đâu, nói thật tới đó thì mình mới làm việc được. Thứ hai, tôi hứa là chuyện gì nói ở đây á, tôi sẽ giữ ở đây. Trừ ra là nếu hai em ở trong vấn đề một hoàn cảnh tội lỗi mà tôi nói không nghe, tôi giải thích không được và tôi sửa không được, thì tôi sẽ phải đi cái tiến trình của Matthew 18. Đó là cái vấn đề của chúng ta, chứ không có nói rồi thôi thôi im luôn, hay là mình biết đó rồi lỡ hứa thì thôi. Nếu mà lỡ hứa đó thì trở lại và nói rằng cái lời hứa đó sai Kinh Thánh, cho nên tôi xin tha lỗi và tôi sẽ không giữ lời hứa đó được, bởi vì tôi cần nói với người có trách nhiệm để có thể giúp đỡ anh chị ở trong hoàn cảnh này. Còn mình yên lặng là chính mình sẽ chịu cái trách nhiệm mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta, đó là không thể đem cái kỷ luật của Hội Thánh vào. Cho nên ở đây khi mà nói rằng đầu tiên hơn hết đó là chúng ta phải có kỷ luật cá nhân, và trong một những cái kỷ luật cá nhân đó là chúng ta phải hiểu vấn đề kín miệng và trách nhiệm của mình. Nhưng mà tới bước thứ hai ở đây là khi có vấn đề xung khắc hay là xích mích giữa hai người ở trong cộng đồng đức tin, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người, khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì được anh em lại. Điểm thứ hai, tôi thi hành hòa giải yên lặng. Ở đây là nói một vấn đề trước hết đó là có một cái sự xích mích giữa hai người. Vấn đề kỷ luật cá nhân là chỉ giữa tôi với Chúa thôi. Cho nên cái vấn đề giữa tôi với Chúa là chuyện tôi giải quyết giữa tôi với Chúa, chứ không có giải quyết tôi với người khác. Có cái thói quen rất là sai trật ở trong hội thánh, nhất là trong những cái cộng đồng. Mình khuyến khích anh chị em mình xưng tội ra trước công chúng. Đây là giờ mà Đức Thánh Linh cảm động hội thánh, đây là giờ thăm viếng, cho nên xin chúng ta đổ lòng ra, ai có tội gì hãy khai ra, hãy xưng ra, hãy nói lớn lên để Chúa tha thứ. Không có cái căn bản Kinh Thánh nào để mà chúng ta xưng tội như vậy hết. Xưng tội là luôn luôn xưng tội với Chúa, vì mọi tội mình làm đụng tới Chúa. Và xưng tội là xưng tội với cái người mà mình có sự liên hệ. Ngoài ra không xưng với ai hết, không nói cho ai nghe hết. Xưng tội chỉ xưng trong cái vòng của cái ảnh hưởng của cái chuyện tội xảy ra, chứ không phải là tự nhiên đó rồi tôi la lên rồi than rồi nói bao nhiêu chuyện kín dấu của mình hết, cảm thấy được vui. Rồi sau khi mà về hết rồi sao? Cái chuyện bí mật của mình ai cũng biết, rồi cái chuyện bí mật của người ta mình biết, rồi mình làm cái gì với mấy cái chuyện đó? Cái sự vấp ngã mà thôi. Cho nên cẩn trọng trong cái chỗ đó, lời Chúa không có cho phép mình nói những chuyện đó bất kỷ luật như vậy. Với lại cái chuyện riêng của mình, chẳng hạn như mình không nên tự nhiên tới với lại chị em nào trong hội thánh đó, mình tới mình nói rằng tôi phải có điều này xưng tội ra
với chị với em, tại vì tôi có những tư tưởng bất khiết đối với các chị em trong thời gian vừa qua.
Chuyện đó giữa mình với Chúa, mình khai với Chúa, mình xin Chúa tha tội, mình xin Chúa tẩy trừ đầu óc mình mắc mớ gì đi nói cho người ta. Cái chuyện đó chưa đụng tới ai, chưa có gì hết trơn. Cái chuyện đó của riêng mình, xưng tội với Chúa. Có người khi không nó tới nói tôi giận anh mấy chục năm nay. Khi không cái người kia không biết, tự nhiên bây giờ biết người này giận mình. Chuyện anh giận nó với anh với Chúa. Cái vấn đề ở đây á, là khi có chuyện xảy ra, cho nên chúng ta phải cẩn thận điều đó. Khi có chuyện xảy ra, và khi cái chuyện này xảy ra đó, thì chúng ta phải nhớ là nguyên tắc là phải giữ chỉ trong những người có trách nhiệm trong cái chuyện xảy ra mà thôi. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người, khi ngươi có một mình người, như người nghe lời thì được anh em lại. Có 5 điểm mà tôi muốn nói trong câu đơn giản này. Thứ nhất, đây là lời Chúa phán dạy phải làm. Thứ hai đó, người là người nạn nhân đó, cái người mà bị đụng chạm đó, là cái người phải đi tới cái người làm mình đụng chạm để nói chuyện, và đi trong sự riêng biệt chỉ giữa hai người mà thôi, và với mục đích là để hàn gắn với anh em mình. Để mình đi 5 điểm này hy vọng nhanh chóng. Thứ nhất, đây là lời Chúa biểu phải làm, đây là lời Chúa dạy phải làm. Chúa nói là khi có một cái sự xích mích giữa anh em thì phải có chuyện giải quyết. Và đây là lời Chúa dạy, chứ không phải đây là lời hễ tôi muốn thì tôi làm, hễ tôi thích thì tôi làm, hễ tôi làm được thì tôi làm. Chúa nói đây là điều phải làm. Thì mình hỏi như vậy, ai đụng chạm tới mình, ai xích mích tới mình đều phải làm hay sao? Như vậy là tôi bận rộn chạy miết rồi. Khi nào có một sự gãy đổ mà không có hàn gắn, đó là lúc tôi phải nghe lời Chúa dạy ở đây. Nghĩa là nếu mà có một điểm ai nói gì thì mà động tới mình, hay mình bị đụng chạm chút, cái mình nói chuyện này không có ra gì hết, bỏ qua, tha thứ, nuốt đi, bình an hai chữ, không có gì hết á, thì không cần đi gặp, cũng cần nói gì. Chỉ khi nào đó mà mình ngồi xuống và thái độ của mình đối với người đó bắt đầu thay đổi, lòng của mình bắt đầu xa khỏi người đó và nó cứ ấm ức, nó cứ xoáy động ở đâu trong đầu á, thì đó là cái chỗ phải nghe lời Chúa. Mình không thể để nó như vậy được. Và trong hội thánh thường xuyên đó, ngay cả trong gia đình đó, thường xuyên vợ chồng, cha mẹ con cái cứ để mấy cái thứ này khuấy động như vậy thôi, nó làm hư hỏng hết bao nhiêu chuyện. Cho nên hễ mà có chỗ gãy đổ và tình yêu thương không tha thứ được, hay là mình không có vượt qua được, mình phải có cái sự hàn gắn thì phải nghe lời này. Còn không, mình tha thứ được thì tình yêu thương che lấp bao nhiêu tội lỗi, phải không? Tình yêu thương chịu đựng mọi sự mà. Nếu mà mình chịu đựng được, bỏ qua, không có gì gãy đổ hết là chuyện giải quyết rồi. Nhưng mà khi còn vấn đề, sử dụng cái chữ là uất ức ở đằng sau, còn cái gì nó còn đó đó thì phải giải quyết. Giải quyết làm sao? Cái người uất ức là phải đi. Cái người bị đụng chạm là phải đi. Cái người đó là cái người phải bắt đầu. Tức là người ở đây đó, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì là ngươi đi. Mình nói lại. Để tôi nói thêm một câu nữa xin dở ra trong Matthew đoạn số 5. Matthew đoạn số 5 thì nói rằng nếu ngươi làm đụng chạm anh em mình thì ngươi phải đi. Câu số 23, ấy vậy nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, tức là có ai bị mình làm tổn thương đó, như là mình là người gây ra cái chuyện đó, thì hãy để của lễ trước bàn thờ mà trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Ở nơi đoạn số 5 thì nói rằng nếu mình làm cho anh em mình bị tổn thương thì mình phải tới với anh em mình. Đoạn số 18 ở đây thì nói rằng nếu anh em làm mình bị tổn thương thì mình phải tới anh em mình. Nghe rõ chưa? Nghĩa là hễ mình bị đụng chạm thì mình phải là cái người lãnh trách nhiệm để bước đi. Hễ mình làm cho đụng chạm thì mình phải lãnh trách nhiệm để mà bước đi giải quyết vấn đề. Chẳng hạn như bây giờ vợ mình làm cho mình buồn thì mình có cái trách nhiệm phải tới với vợ để nói chuyện với vợ. Mình làm cho vợ buồn thì mình có cái trách nhiệm phải tới với vợ để nói chuyện với vợ. Nghĩa là cái gì đó mình cũng phải làm. Trước sau gì có chuyện xung khắc là mình phải làm. Nghĩa là nói rõ như vậy, hễ mà mình bị đụng chạm mình phải làm, mình làm đụng chạm mình phải làm, không có cái chỗ nào thoát hết. Nghĩa là hễ có chuyện đụng chạm mà đúng theo lời Chúa là hai người bắt đầu nhảy lên và chạy lên với nhau, chạy gặp nhau giữa đường, là tôi mới hiểu chuyện này, tôi đến gặp anh, tôi cũng mới hiểu tôi tới gặp anh. Thì đó là cái thái độ phải có. Tại sao phải như vậy? Mình nói là ảnh làm cho tôi buồn, ảnh phải tới, tôi có làm gì đâu, tôi là người nạn nhân mà tại sao bắt tôi làm? Cái vấn đề là như thế này, là nếu chúng ta không làm đó, cái vấn đề không giải quyết được. Tại vì chỉ có người mà bị tổn thương đó mới biết chắc chắn rằng có chuyện tổn thương xảy ra. Hiểu không? Tại vì chẳng hạn như có người đó đứng lên kể chuyện gì đó, nói vài câu nào đó, anh nói vui quá, xong anh nói xong đi trớt, không có gì anh biết hết. Mình đó bị đụng chạm, mình ngồi đó đau điếm biết làm sao nó đụng tới mình. Anh đâu biết gì đâu, đi tuốt rồi mình ngồi đó ấp ức rồi về nhà rồi này kia đủ thứ chuyện. Thì ai biết rằng có chuyện xảy ra? Mình biết chuyện xảy ra, anh đâu biết đâu. Mà mình ngồi đó mình chờ anh tới, chờ miết, không thấy anh tới, rồi càng chờ càng giận, càng chờ càng nói, rồi đủ thứ nó xảy ra nhiều chuyện. Hễ mình biết là có chuyện xảy ra mà mình không có thể lấy tình yêu thương che lấp lại được và giải quyết mọi chuyện, thì mình là người phải bắt đầu. Nó giải quyết nhiều chuyện trong gia đình lắm, phải không? Có ai đang chờ chồng mình tới, hay vợ mình tới, hay con mình tới, cứ ngồi chờ miết mà càng chờ càng xanh mặt đó, không thấy chuyện gì xảy ra, đúng không? Tức là như thế này đó, tôi nói là cái người nào mà bị dẫm lên cái ngón chân á, mà ngón chân mình nó đang sưng đó, cái người có ngón chân sưng đó phải đi. Chứ không phải cái người dẫm chân mình đâu, tại vì có khi không biết là đã dẫm chân. Lý do là tại sao? Chúa không muốn để chuyện gì mà không giải quyết. Chúa nói như vậy, Chúa không muốn cái chuyện gì mà không giải quyết trong cộng đồng dân sự Chúa. Hễ có người nào biết có chuyện mà không có lắp được bởi cái sự kỷ luật cá nhân của mình với Chúa đó, thì phải giải quyết vấn đề. Và người đó là cái người phải có trách nhiệm để làm. Ngay cái chỗ này đó là hội thánh Chúa và anh chị em mình cười đó, nhưng mà mình biết là mình bất tuân thường xuyên, có phải không? Có phải là mình biết cái chuyện đụng chạm tới mình chờ người ta tới, mà người ta tới mình còn chưa muốn nói chuyện nữa, chứ đừng nói là tới rồi nói chuyện. Đằng này đó là mình là người phải đi, mình là người chịu trách nhiệm phải giải quyết vấn đề, mình là người phải lãnh cái chuyện này là chuyện của mình. Và Chúa nói đó là thái độ phải có trong cộng đồng dân sự Chúa, và nhất là trong đức tin, còn hơn nữa là vợ chồng sống như lời của Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi là ai phải đi? Điểm thứ ba là đi để nói cái gì? Đi để nói cái gì? Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người. Để ý chữ trách người ở đây, hãy đến trách người. Và xin dở thêm một chữ nữa ở trong Luca đoạn số 17 câu số 3. cũng trong cái sự dạy dỗ này, nhưng mà sách Luca dùng một cái động từ khác tôi muốn chúng ta so sánh với nhau. Đoạn 17 câu số 3 Luca thì nói các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi đã phạm tội thì hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Hai cái chữ Việt Nam mình dịch ra thì trách và quở trách nó không có phân biệt lắm, nhưng mà trong nguyên bản đoạn 18 đó, tức là đến để chỉ ra lỗi của người kia. Và chữ ở trong Luca tức là tới để mà nói ra vấn đề. Hai cái đó thì nó khác nhau như thế này. Chữ ở trong Luca là tới và bắt đầu để nói về vấn đề mà mình đang bị đụng chạm. Tức là mình không phải chạy tới rồi chỉ tay và nói là anh làm cho tôi tổn thương, anh là như thế này, tôi sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa. Những chuyện đó không phải vậy. Mình tới để nói như thế này. Tôi có vấn đề, cái chuyện nó xảy ra hôm kia, hôm trước gì đó. Và tôi cảm thấy bị tổn thương, cho nên tôi muốn tới nói chuyện với anh. Nhưng mà tôi muốn nghe cái phần của anh sao? Tôi muốn nghe cái khía cạnh của anh là, tức là tôi tới không phải là để mắng, nhưng mà tôi tới để nói chuyện và để trình bày vấn đề, và tôi muốn nghe anh nói. Đó là cái chữ trong Luca. Cho nên khi mình bắt đầu đó là mình tới với một cái thái độ dè dặt, nhưng mà mình phải tới để mở lời, mình phải tới để mở ra và nói chúng ta có vấn đề, và đây là chỗ tôi thấy vấn đề, và đây là điều tôi cảm nhận, nhưng mà phần anh thì sao? Tôi muốn nghe cái phần của anh. Đó là cái câu của Luca. Chúng ta phải bắt đầu cái chỗ đó. Nhưng mà trong câu của Matthew thì chữ rất là quan trọng, tức là cái chữ chỉ cho người đó biết lỗi, tức là phải chinh phục người đó để người đó biết lỗi, phải chỉ cho người đó biết lỗi. Nó là như thế này, đây là cái chỗ, cái chữ là không phải tôi tới để nói về cảm xúc của tôi đã bị tổn thương như thế nào. Tôi tới để trình bày dữ kiện của chuyện xảy ra, để anh thấy cái bằng cớ, biết rằng anh có lỗi. Chữ này là cái chữ ra tòa và trình cái bằng cớ ở ngoài tòa. Chúng ta tới phải giải quyết vấn đề trên dữ kiện. Chúng ta tới phải nói dữ kiện, có sách, có chứng, nói chuyện rõ ràng, mạch lạc. Đó là cái chuyện chúng ta phải trình bày cho thấy người ta có lỗi hay không. Và đây là chuyện hết sức là quan trọng. Nghĩa là nếu chúng ta có vấn đề tổn thương xảy ra mà mình không thể thiết lập dữ kiện được, mình không thể trình bày là cái dữ kiện này rõ ràng là người kia có lỗi và cái lỗi này nó rõ ràng như vậy, mình không có cái dữ kiện mà mình bị tổn thương á, thì không phải giữa chuyện mình với người đó. Chuyện đó với ai? Giữa mình với Chúa. Cái chuyện này là chuyện riêng của tôi. Khi không tôi bị tổn thương, tôi đi ra gió thổi cái tôi bị tổn thương, tôi đổ thừa cái anh đi ngang chẳng hạn vậy, thì cái chuyện đó không phải chuyện của anh đi ngang. Cái chuyện là tôi bị tổn thương cách vô duyên, vô lý, quá tự ái, tôi quá nhạy cảm, tôi gì đó, thì cái chuyện đó giữa tôi với Chúa chứ không phải giữa tôi với người. Thành thử khi mà mình không thể thiết lập dữ kiện, tức là mình đã thiết lập rằng mình có cái vấn đề chứ không phải là cái người đó có vấn đề. Và khi mình tới nói chuyện đó, thì vấn đề là không có trách móc là tôi thấy như thế này, tôi cảm nhận thế này. Vấn đề là đây là dữ kiện. Và chúng ta sai trật thường xuyên ở chỗ này là khi chúng ta tới nói, chúng ta không nói về dữ kiện. Chúng ta nói về cảm xúc không à. Không ai có thể thay đổi cảm xúc của mình được. Nhưng mà cái dữ kiện đó là dữ kiện, cho nên phải tới thiết lập dữ kiện. Thành thử ở đây đó là nếu mình không có dữ kiện, thì mình không nói. Vì nó không phải là vấn đề mà mình có thể nói được. Nếu mình có dữ kiện thì mình tới chỉ nói chuyện dữ kiện để cho người ta thấy đó là cái lỗi của người kia. Nó cũng đồng thời như thế này, khi mà cái vấn đề nó trắng trắng đen đen, nó nửa chừng đó, nó không rõ ràng đó, thì mình phải để cho người kia có cái chỗ để mà trả lời. Chứ mình không có thể gọi là giả định được cái phần của mình. Tức là khi chúng ta tới, cái chuyện phải nói, cái cách phải nói được thiết lập ở đây, đúng không? Tới để nghe người kia nói phần của người kia, và tới để trình bày cái dữ kiện mà mình đã thiết lập rằng người kia có lỗi, và cho họ thấy rằng chúng ta có vấn đề chứ không phải là mọi chuyện êm xuôi. Chúng ta thử chuyện đó trong những liên hệ gia đình thử coi. Thử cái chuyện đó trong những chuyện xung khắc mình đang có. Những cái chuyện mình tưởng là vấn đề của mình với người khác, phần lớn là chuyện của mình với Chúa. Phần lớn là giữa mình với Chúa không. Thành thử chuyện đó phải đi ra cầu nguyện với Chúa, giải quyết trong cái sự kỷ luật cá nhân, nghe lời Chúa. Và khi thiết lập với người rồi đó, và biết cách nói, biết cách trình bày, dễ dàng để giải quyết vấn đề. Thứ tư là vấn đề dữ kiến. Thì trách người khi chỉ có người với một mình người, chỉ có hai người với nhau. Nhờ nói chuyện này thì cũng rõ ràng, nếu có sự xung khắc giữa hai người, thì bao nhiêu người biết? Hai.
Thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Kỷ luật trong hội thánh tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta đang học về vấn đề kỷ luật trong hội thánh. đứng vào cương vị để kỷ luật người khác là điều rất khó, nhưng đó không phải là điều được giao phó cho nhiều người. Giao phó cho tất cả chúng ta là phải biết cách và phải có thái độ đúng khi chính mình ở dưới sự kỷ luật của lời Chúa và Hội Thánh. Trong phần áp dụng đơn giản hôm nay, xin lời Chúa đặt để trong chúng ta một sự hiểu biết mới và đáp ứng mới với Hội Thánh trong lời Chúa.
Chúng ta đang học về kỷ luật trong Hội Thánh và cách cư xử trong liên hệ trong cộng đồng đức tin khi có vấn đề xung khắc gãy đổ. Còn rất nhiều chi tiết trong bài học quý báu này mà sự chỉ dẫn của lời Chúa rất rõ ràng để chúng ta noi theo, miễn là chúng ta bằng lòng vâng phục noi theo lời chỉ dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn bắt đầu với điểm đầu tiên để giải quyết vấn đề xung khắc kỷ luật. Chúng ta cần phân biệt vấn đề kỷ luật sửa đổi trong liên hệ đức tin trong cộng đồng Hội Thánh. Nếu vấn đề khó khăn xảy ra làm gãy đổ là vì sự thiếu trưởng thành trong cư xử, thiếu hiểu biết lời của Chúa hay là còn non nớt chưa thắng hơn bản chất xác thịt, thì chúng ta có một chỗ bắt đầu khác. Còn nếu là sự sai trật lời Kinh Thánh, chống nghịch lẽ đạo, cứng lòng khi phạm tội, không chấp nhận lời khuyên dạy, chúng ta có những bước tiến mà lời Chúa thiết lập để thi hành. Chúng ta muốn nói đến hôm nay trường hợp đụng chạm khó khăn gãy đổ vì thiếu trưởng thành. Và thật ra đây là chỗ thường xuyên gặp phải trong Hội Thánh, nhiều hơn là vấn đề chống nghịch lẽ đạo, cứng lòng bất tuân. Nhưng là chỗ đụng chạm giữa vòng con dân Chúa vì nhiều lý do, thì chúng ta bắt đầu không phải ở chỗ đối diện giải quyết vấn đề mặt đối mặt, nhưng ở chỗ nhịn nhục, nín chịu. Trong vấn đề cá nhân, chỗ bắt đầu là chỗ nhịn chịu, nín chịu, nhịn nhục. Đây là nề nếp áp dụng tổng quát của đức tin và của lòng yêu thương gây dựng sự hòa thuận trong Hội Thánh. Colossae đoạn 3 câu 12-14. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu có một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Sự kêu gọi thánh cho mỗi chúng ta áp dụng cho tất cả mọi người ở trong Chúa. Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Và trong mọi sự cư xử với nhau, đều phải mặc vào, áo phải thấy, căn bản để nối kết là gì? Là sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đây là điều chúng ta phải mặc vào, bày tỏ trong sự liên hệ với nhau. Và Kinh Thánh đưa ra trường hợp rất điển hình và kinh nghiệm thường xuyên, đó là có sự phàn nàn giữa vòng các tín hữu. Và đến từ một cá nhân thường xuyên có vấn đề, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì điều đầu tiên không phải là đặt vấn đề để nói chuyện, hội họp lại để đả thông tư tưởng, trình bày dữ kiện để thuyết phục và thay đổi. Có thể sẽ phải đi đến bước này, nhưng bước đầu tiên và phản ứng đầu tiên là gì? Thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau, thương xót nhau, chịu đựng cái xấu, cái khó, cái thất bại của nhau. Vì sao? Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Và trong những sự đụng chạm của liên hệ thì Kinh Thánh dạy rằng người trưởng thành trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa là người phải dấn thân trước hết để mang lấy gánh nặng của sự nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Trong một cộng đồng đức tin sẽ có người mạnh, người yếu, người mới, người cũ, người thâm nhiệm trong lời Chúa, người còn con đỏ mới chập chững trong lẽ đạo. Thì có một tiến trình trách nhiệm rất rõ ràng. Người mạnh phải khiêng người yếu. Roma đoạn 15 câu 1. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ít và nên gương tốt. Có thể để giải quyết rõ ràng trắng đen trên dữ kiện minh bạch thì mình sẽ được đứng về phía đúng, phía của lẽ phải. Nhưng đó không phải là thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên không phải là làm cho đẹp lòng mình. Thứ tự ưu tiên là làm đẹp lòng kẻ lân cận mình. Và vì thế để có thể thực hành được điều này, chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức để đặt một mục đích cao đẹp hơn, giống Chúa hơn, đó là làm điều ích và nên gương tốt. Vì cuối cùng, điều phải có trong Hội Thánh là tình yêu thương, và tình yêu thương có một phương pháp giải quyết vấn đề cách đặc thù giống Chúa của chúng ta. Corinto nhất đoạn 13 câu 7, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nín chịu mọi sự, đó là bước đầu kỷ luật của cộng đồng yêu thương.
Thank you.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa học về các lẽ đạo liên hệ đến Hội Thánh để áp dụng cách thực tế trong đời sống của mình với Hội Thánh địa phương. Vì thế, loạt bài được gọi là Hội Thánh Tôi. Qua những bài học Kinh Thánh này, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ định thư Nguồn Sống 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Bạn hãy